Sự chia sẻ cao quý. Tôi vuốt nhẹ những con gấu bông trước khi cho vào hộp. Đó là những kỷ vật cuối cùng của Joseph. Nhưng tôi vẫn quyết định gửi chúng cho những người hiện đang mang một phần thân thể của con trai tôi. Tôi ôm con gấu Cheese vào lòng và tưởng như đang ôm đứa con trai bé bỏng của mình. Nếu Joseph còn ở đây, thằng bé sẽ không chịu ngủ nếu không có con gấu bông này bên cạnh và không nghe tôi kể câu chuyện cổ tích nào đó. Ngay từ lúc mới sinh, Joseph đã không may mắc một căn bệnh lạ về não. Bác sĩ thông báo rằng căn bệnh này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của cậu bé. Và điều kinh khủng hơn là thời gian Joseph ở bên cạnh chúng tôi rất ngắn ngủi. Ý thức được giá trị của thời gian, nên ngay từ nhỏ, chúng tôi đã cố gắng bù đắp cho Joseph bằng tất cả tình yêu thương của mình. Tuy nhiên, khi lớn lên, con trai tôi không hề để bệnh tật ảnh hưởng đến việc học hành. Hằng ngày, thằng bé kiên nhẫn nghe băng đọc sách và nhớ băng đọc để ghi lại đề bài của các bài tập toán. Buổi tối, tôi đọc cho Joseph nghe những lỗi sai trong các bài tập và giúp con học đánh dần. Joseph học rất chăm chỉ và quyết tâm. Như thế, cậu bé nhận thức được rằng phải biết cách vượt qua số phận. Joseph rất thích được giúp đỡ mọi người. Nó hăng hái giúp các cụ già xách đồ từ chợ về nhà, hoặc sẵn sàng giúp hàng xóm dọn tuyết cho xe chạy, nhưng từ chối nhận tiền thưởng. Joseph cũng thường xuyên tham gia biểu diễn múa rối trên phố để quyên góp tiền cho những trẻ em mắc bệnh đau. Tôi còn nhớ một lần khi Mika, bạn của Joseph, cần phải ghép thận. Joseph đã nói với tôi: "Ước gì con có thể cho bạn Mika một quả thận của mình." Một buổi chiều định mệnh, sau gần 10 năm chống chọi với những cơn đau đầu, Joseph đã bỏ cuộc. Lu, chồng tôi, thất thanh gọi tôi khi thấy Joseph vật vã ôm đầu kêu đau, hơi thở gấp gáp rồi yếu dần. Tôi bàng hoàng, không tin vào mắt mình. Chỉ mới đây một giờ, chúng tôi còn dự tính kế hoạch đi chơi cho những ngày lễ sắp tới. Thế mà giờ đây, Joseph đang hôn mê, phải thở bình oxy, và không có bất cứ dấu hiệu hồi tỉnh nào. Chúng tôi đã biết rằng sẽ có một ngày Joseph rời xa chúng tôi mãi mãi. Nhưng không ai nghĩ ngày đó lại đến sớm như thế. Tôi òa khóc nức nở và lay mạnh vai chồng. "Chúng ta có thể làm gì để Joseph đừng ra đi hỡ anh?" Anh siết chặt vai tôi, không nói lời nào. "Joseph muốn được hiến tặng các bộ phận cơ thể." Tôi nói với Lu khi chợt nhớ đến lần Joseph muốn tặng Mika quả thận. "Đây là việc cuối cùng Joseph muốn chúng ta làm, và cũng là việc cuối cùng chúng ta có thể làm cho con." Vài giờ sau, Joseph ra đi. Các bộ phận cơ thể của Joseph đã được chuyển đến cơ quan tiếp nhận các bộ phận cấy ghép. Tôi vẫn không biết mình đã vượt qua khoảng thời gian sau đó như thế nào. Vì mỗi khi nghĩ đến Joseph là tôi lại bật khóc. Sự mất mát trong trái tim tôi không gì có thể bù đắp nổi. Rồi một ngày, khi tôi nghĩ mình không thể chịu đựng thêm được nữa, thì tôi nhận được một lá thư từ cơ quan cấy ghép các bộ phận cơ thể. Tôi đọc lá thư mà nước mắt tuôn trào. Hai người phụ nữ ở Kentucky đã nhận được thận của Joseph. Tại Missouri, gan của Joseph đã cứu sống một người đang chờ đợi mòn mỏi một lá gan thích hợp. hai đứa trẻ khác ở California đã được đến trường nhờ ghép van tim mới. Hai đứa trẻ nữa, một ở Kentucky, một đến từ New York, lại được nhìn thấy mọi vật vì có giác mạc mới. Sự ra đi của Joseph đã không vô ích. Số phận của bảy cuộc đời, bảy con người đã được thay đổi. Dù thế nào, Joseph vẫn hiện diện trong những kỷ niệm và ký ức của chúng tôi. Có người nói cuộc sống của Joseph thật ngắn ngủi, nhưng không. Joseph đã sống một cuộc sống thật trọn vẹn và không ngắn ngủi chút nào cả. Joseph đã làm sống lại và kéo dài được cuộc sống của nhiều người. Tôi đã hiểu rõ điều kỳ diệu con trai tôi mang đến thế giới này. Tôi đã bớt đau buồn. Người mẹ nào có thể đòi hỏi hơn thế từ đứa con trai của mình? Người mẹ nào có thể tự hào hơn được nữa?